Để tiếp theo phần trình bày của sáng hôm nay thì tôi xin được phép trình bày về cái module số 12, tức là hành động khắc phục. Thì cái nội dung của module này thì nó sẽ bao gồm bước 4 và cái bước 5 ở trong cái kế hoạch HACCP mà các bạn đang áp dụng ở nhà máy, tức là quản lý mối nguy và các hành động sửa chữa hoặc hành động khắc phục. Những cái phần mà các bạn cho tôi sẽ trình bày ở các bạn ở đây thì các bạn sẽ tìm thấy có những cái phần tương tự ở trong cái bước cả trong hai bước đó của kế hoạch HACCP. Thì yêu cầu của Shopify về quản lý về cái hành động sửa chữa này là công ty phải đảm bảo rằng hành động khắc phục phải được tiến hành càng nhanh càng tốt để ngăn cản sự xuất hiện thêm nữa của các sản phẩm không đạt chuẩn. Là khi mà chúng ta phát hiện ra một cái vấn đề nào đó ở trong cái quy trình sản xuất mà có thể ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm thì chúng ta cần phải thông báo ngay và yêu cầu những cái người có chức năng đến để xử lý. Chúng ta phải có một cái kế hoạch xử lý cụ thể và khi có cái tình huống mà không đạt chuẩn xảy ra thì chúng ta cần phải khắc phục ngay để có thể là giảm thiểu cái số lượng những cái sản phẩm không đạt chuẩn ở trong cái quá trình chế biến. Thì nội dung chính ở phần này thì chúng ta sẽ định nghĩa thế nào là cái hành động sửa chữa và hành động sửa chữa được thực hiện như thế nào. Và ngoài ra thì các hành động khắc phục cũng như việc quản lý và ghi nhận các hành động khắc phục này. Sửa chữa được định nghĩa là hành động để loại bỏ một yếu tố không đạt chuẩn đã được phát hiện. Thì cái yếu tố để loại bỏ một yếu tố không đạt chuẩn này thì chúng ta có thể tiến hành, thứ nhất là chúng ta phải hiệu chỉnh cái quy trình chế biến để cho phù hợp trở lại. Để có thể là bởi vì chúng ta khi mà phát hiện một cái quá trình mà không đạt chuẩn, ví dụ như là đang cái nồi thanh trùng của chúng ta mà đang cái nhiệt độ hiệu nhiệt độ yêu cầu là 121 độ C chẳng hạn, mà giảm xuống thì chỉ còn 118 độ C thôi. Thì như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải có những cái biện pháp thực hiện nhanh chóng để có thể loại trừ những cái mối nguy có thể xảy ra do nhiệt độ thanh trùng không đạt yêu cầu. Thì những cái sự thứ nhất là chúng ta cần phải cô lập những cái sản phẩm có ở trong cái quá trình mà cái nhiệt độ hạ thấp như vậy. Ngoài ra thì chúng ta còn phải mời những cái chuyên gia kỹ thuật, những cái cán bộ bảo trì đến để có thể đảm bảo như thế nào để chỉnh lại cái nhiệt độ thanh trùng nó tăng lên theo đúng nhiệt độ yêu cầu. Anh Hồng vì cho nên cái hành động sửa chữa thì nó sẽ bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất là sửa chữa đối với nguyên thiết bị, đối với cái thiết bị mà chúng ta đang bị gặp sự cố. Và vấn đề thứ hai là sửa chữa đối với những cái nguyên liệu, những cái sản phẩm mà nằm trong cái thời gian xảy ra sự cố đó. Và sau khi có hành động sửa chữa thì cái hành động khắc phục nó cũng gần tương tự như vậy. Đó là hành động để loại bỏ nguyên nhân gây ra sự không đạt chuẩn hay tình huống không mong muốn khác. Thì hai giữa hành động sửa chữa, hành động khắc phục này chúng ta thấy nó cũng gần gần giống nhau. Nhưng mà đối với hành động khắc phục thì chúng ta cần phải xác định được các nguyên nhân để từ đó chúng ta suy ra, chúng ta suy diễn ra. Bởi vì là nếu mà sửa chữa thì chúng ta có thể sửa chữa được ngay, nhưng mà vài bữa sau hay là vài tiếng hồ sau nó lại tiếp diễn nữa. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có hành động khắc phục, nghĩa là chúng ta xác nhận, xác định đúng cái nguyên nhân chính xác, lý do tại sao mà có những cái hư hỏng nó xảy ra để chúng ta có thể đảm bảo được cái tiến trình là bền vững được lâu dài. Thì sửa chữa liên quan tới việc xử lý các sản phẩm không an toàn, vì vậy cho nên phải kết hợp với cái hành động khắc phục. Khi mà một cái sản phẩm bị sự cố thì chúng ta cần phải cô lập, đầu việc đầu tiên chúng ta cô lập cái lô sản phẩm được ở trong cái quá trình có sự cố đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành thông thường là qua cái 4 bước. Chúng ta sẽ cần phải có 4 bước để chúng ta đánh giá cái việc cái sản phẩm đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ mời những chuyên gia có kinh nghiệm để chúng ta xem xét xem là những cái sản phẩm đã bị cô lập như vậy thì nó có những cái xuất hiện những cái mối nguy về vật lý, về hóa học hay về sinh học hay không. Và sau khi mà nếu mà chúng ta đánh giá là không, không có, mặc dù là cái quy trình sản xuất bị vi phạm, nhưng mà những cái mối nguy đó là chưa xảy ra hoặc chưa kịp xảy ra thì chúng ta có thể là chúng ta cứ cho cái lô hàng nó xuất xưởng bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu các chuyên gia đánh giá là có thể gì xảy ra những cái mối nguy thì chúng ta tiếp theo bước thứ hai là phải đánh giá cái mức độ nghiêm trọng của những mối nguy đó. Nếu mà cái mức độ nghiêm trọng mà chúng ta thấy là nó không nghiêm trọng lắm thì chúng ta có thể tiếp tục cho lô hàng xuất xưởng bình thường. Còn nếu như là chúng ta thấy cái mức độ tương đối nghiêm trọng thì chúng ta phải xét thêm một bước nữa là chúng ta xem là cái sản phẩm này có thể là chế biến lại, nghĩa là chúng ta thí dụ thanh trùng thì chúng ta thanh trùng lại chẳng hạn, hoặc là chúng ta phải chế biến nó thành một cái sản phẩm khác, sử dụng một sản phẩm khác cái chất lượng nó thấp hơn. Thí dụ như tôm luộc chẳng hạn, tôm luộc thì sau khi luộc mà chúng ta cảm thấy là có khả năng là bị có mối nguy di sinh vật trong đó, mà chúng ta không thể mà luộc lại trở lại để chúng ta chế biến thành cái sản phẩm tôm luộc giống như bình thường, thì chúng ta có thể chế biến thành những cái sản phẩm khác, những cái sản phẩm thí dụ như là tempura rồi chẳng hạn, thì như vậy thì cái mối nguy nó sẽ được giảm thiểu, và khi đó thì nghĩa là chế ra sản phẩm thêm. Và đó là cái bước thứ ba. Còn bước thứ tư, nếu mà chúng ta thấy là cái tất cả những cái hành động mà chúng ta có thể thực hiện để đảm bảo cái sự an toàn của sản phẩm là không thể không đều không phù hợp, thì chúng ta phải dẫn đến một cái bước là cái bước gọi là bước tiêu hủy sản phẩm. Thì bước này nó sẽ tổn thất rất là nhiều, nhưng mà vì cái sự uy tín của nhà máy, giống như hồi nãy là giáo sư Bình có thông báo nói với các bạn là nhiều khi là cần cái sự uy tín, chỉ cần những cái thông tin mà đưa ra thị trường là cái sản phẩm của nhà máy mà có vấn đề, thì như vậy sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái thị trường của sản phẩm. Cho nên là có thể một số nhà máy là chấp nhận một cái sự chấp nhận thua, chấp nhận cái chuyện là tiêu hủy sản phẩm, mặc dù có thể mất một cái số tiền lớn. Và thông thường thì sửa chữa thì cần phải lên kế hoạch trước, nếu như có thể. Ở đây là kế hoạch đó là chúng ta sẽ xây dựng trong quá trình mà chúng ta xây dựng kế hoạch HACCP. Thì thông thường là trong nhà máy thì chúng ta có thể dự đoán trước cái những cái sự cố có thể xảy ra, để khi nào có sự cố xảy ra thì chúng ta sẽ thực hiện cái hành động sửa chữa ngay, chứ không phải tới lúc đó chúng ta mới họp ban giám đốc, họp những đội ngũ kỹ thuật lại, chúng ta suy nghĩ hành động sửa chữa như vậy thì nó quá trễ. Nên thông thường là giữa những nhà máy, khi mà chúng ta xây dựng kế hoạch về quản lý chất lượng thì chúng ta nên suy nghĩ đến những sự cố có thể xảy ra để chúng ta có những cái kế hoạch sửa chữa phù hợp. Khi mà đối với hành động khắc phục thì chúng ta cần phải giải quyết những cái khi mà những cái nguyên nhân gây ra cái sự không đạt chuẩn, thì chúng ta phải có giải quyết như thế nào. Đầu tiên là chúng ta phải phân tích nguyên nhân, lý do thế nào tại sao xảy ra những cái hoạt động, những cái sự hư hỏng của máy móc thiết bị chẳng hạn. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn phải thực hiện những bước thực hiện để chúng ta ngăn chặn cái sự xuất hiện trở lại của những cái sự hư hỏng, những cái sự mà vận hành không tốt đó. Và đối với hành động khắc phục thì cũng như hành động sửa chữa thì chúng ta phải lên kế hoạch trước. Chúng ta phải bắt buộc phải lên kế hoạch trước để chúng ta phòng ngừa. Bởi vì cái sự cố nó xảy ra thì sẽ rất nhanh, mà nếu mà chúng ta xử lý không kịp thì cái số lượng mà sản phẩm nằm trong cái lô sản phẩm mà bị giữ lại có thể là nguy cơ hư hỏng thì sẽ rất lớn. Và như vậy cái số lượng, cái sự tổn thất cho nhà máy là rất cao. Cho nên nếu mà chúng ta có cái kế hoạch sửa chữa, kế hoạch khắc phục nó càng nhanh chóng thì như vậy thì cái số lượng mà sản phẩm bị hư hỏng nó sẽ càng thấp đi, giảm thiểu cái chi phí cho nhà máy. Cái tiến trình của hành động khắc phục thì bao gồm thứ nhất là sửa chữa và loại bỏ nguyên nhân của những yếu tố không đạt chuẩn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ khôi phục lại cái tiến trình cho nó hoạt động trở lại bình thường. Và chúng ta xác định được sản phẩm được sản xuất trong quá trình chế biến bị sai sót và xác định những cái cách xử lý cho những cái sản phẩm này. Như vậy là ở đây thì chúng ta thấy làm thế nào để phát hiện sai sót. Vậy sai sót cái này là chúng ta sẽ nằm ở cái bước 4 trong cái kế hoạch HACCP. Từ bước 4 tức là khi mà chúng ta đã xác định được những cái điểm kiểm soát tới hạn rồi, thì chúng ta phải tiến hành chúng ta quản lý những điểm tới hạn đó. Thì trong quá trình quản lý thì chúng ta cần phải trả lời được 4 câu hỏi. Thứ nhất là giám sát cái gì, mà trong tiếng Anh nó là what. Thứ hai là giám sát như thế nào, tức là how. Rồi giám sát cái tần suất giám sát là như thế nào, cái frequency của cái gì giám sát. Và người nào chịu trách nhiệm giám sát, who, cái người nào sẽ chịu trách nhiệm giám sát. Thì khi mà chúng ta trả lời được 4 câu hỏi đó thì chúng ta sẽ có thể xác định được cái đảm bảo được cái quá trình tiến trình của chúng ta được giám sát cụ thể. Ở trong các nhà máy của các bạn, khi mà ứng dụng HACCP thì chúng ta sẽ có những cái bảng, đúng không các bạn, cái bảng giám sát, và chúng ta sẽ điền vào đầy đủ trả lời 4 câu hỏi này trong bảng giám sát, để nhằm mục tiêu là tất cả những cái quá trình mà chúng ta cần để đạt chuẩn đều nằm ở dưới sự giám sát cụ thể. Thì về việc giám sát thì chúng ta thông thường thì chúng ta có thể là giám sát liên tục. Giám sát liên tục, thí dụ như là chúng ta dùng những cái thiết bị ghi tự động, ví dụ ghi nhiệt độ tự động, ghi áp suất tự động chẳng hạn. và chúng ta có thể giám sát gián đoạn, tức là chúng ta giám sát bằng cách lấy mẫu. Thì giám sát lấy mẫu ở đây thì chúng ta có thể là chúng ta lấy những cái mẫu và chúng ta kiểm tra. Và thông thường thì chúng ta cũng biết là cái quá trình giám sát để có thể đơn giản quá cái nội dung giám sát thì chúng ta sẽ tránh những cái biện pháp giám sát phức tạp. Mà chúng ta cố gắng là chúng ta thực hiện những cái biện pháp càng đơn giản càng tốt, càng dễ thực hiện càng tốt. Ví dụ như chúng ta muốn giám sát vi sinh vật gây hại ở trong thực phẩm. Giám sát gì gây hại trong thực phẩm, ví dụ sản phẩm là cái sản phẩm bột chiên thì chẳng hạn, tôm chiên bột. Thì chúng ta để giám sát gì sẽ gây hại thì chúng ta sẽ có những cái cách giám sát. Thứ nhất là chúng ta có thể lấy mẫu rồi chúng ta phân tích, thử xem là chúng ta sử dụng những cái phương pháp mà phân tích vi sinh cơ bản. Ví dụ chúng ta lấy mẫu rồi chúng ta cấy lên cái môi trường nuôi cấy phù hợp, chủ ta đem ủ trong tủ, trong tủ ủ, rồi sau đó chúng ta sẽ đọc kết quả. Thì cái biện pháp giám sát đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian, mặc dù là sẽ rất chính xác nhưng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cái biện pháp giám sát thứ hai thì chúng ta sẽ nghiên cứu xem là những cái vi sinh vật gây hại của đối với cái sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ bị tiêu diệt ở cái bởi những thông số kỹ thuật nào. Thì những thông số kỹ thuật này có thể là nhiệt độ chiên và có thể là nhiệt thời gian chiên. Thì nhiệt độ chiên, thời gian chiên thì nó sẽ liên quan tới cái nhiệt độ tâm của sản phẩm. Cho nên chúng ta có thể là giám sát cách thứ hai là bằng cách chúng đo nhiệt độ tâm của sản phẩm trong một khoảng thời gian nào đó. Thì khi đo nhiệt độ tâm như vậy, nếu như là nhiệt độ tâm của sản phẩm đã đạt được trong một khoảng thời gian chiên ở nhiệt độ nhất định, thì như vậy thì có thể là đảm bảo tất cả các vi sinh vật gây hại là đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên cách này cũng tương đối phức tạp, bởi vì cái việc đo nhiệt độ tâm sản phẩm thì không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Nên chúng ta có thể đến cái phương pháp thứ ba giám sát đơn giản hơn, đó là chúng ta sẽ giám sát là cái nhiệt độ dầu chiên và cái thời gian chiên. Làm thế nào mà chúng ta biết rằng là chiên ở nhiệt độ đó trong khoảng thời gian đó thì đảm bảo là nhiệt độ tâm của sản phẩm sẽ đạt được cái nhiệt độ chúng ta yêu cầu trong một khoảng thời gian có thể tiêu diệt vi sinh vật. Thì đó là cái thông thường, đó là cái biện pháp giám sát đơn giản nhất. Chúng ta có thể thực hiện, chúng ta có thể quan sát nhiệt độ chiên bằng những cái nhiệt kế có thể gắn ở trên cái thiết bị chiên, và chúng ta quan sát cái thời gian thì bằng theo cái đồng hồ thôi. Thì quan sát, chúng ta giám sát đơn giản như vậy thì có thể là chúng ta sẽ vẫn đảm bảo được cái sản phẩm đạt chất lượng tốt. Thì có thể giám sát như nhiệt độ, thời gian, pH hoặc là độ ẩm, tức là những cái yếu tố càng đơn giản càng tốt. Thì chúng ta cần phải đảm bảo là tất cả các sản phẩm được sản xuất phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn yêu cầu. Thông thường thì đối với cái sự giám sát mà không liên tục á, để lấy mẫu, thì chúng ta giám sát nhiều đối với nguyên liệu. Chúng ta kiểm soát cái thành phần nguyên liệu sao tươi sống. Ví dụ trong những nhà máy tôm chẳng hạn thì chúng ta có thể kiểm soát là dư lượng thuốc kháng sinh. Chúng ta có thể kiểm soát là có bị bơm tạp chất vào hay không chẳng hạn. Rồi trong những cái nguyên liệu mà chúng ta, ví dụ trong những cái nhà máy mà sản xuất cái cây chẳng hạn, thì chúng ta có thể kiểm soát cái dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà nằm ở trên cái nguyên liệu phần đầu vào. Và sau khi kiểm tra xong thì chúng ta phải có cái kế hoạch để khắc phục cái sự cố khi mà khỏi tầm kiểm soát. Thì cái chuyện khắc phục sự cố đó thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch cụ thể mà khi xây dựng cái kế hoạch giám sát thì chúng ta cũng đồng thời chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch khắc phục sự cố. Và cái sự giám sát không liên tục thì còn được sử dụng để kiểm tra cái gì hệ thống giám sát liên tục. Hệ thống giám sát liên tục, ví dụ như ví dụ trên mà tôi đã nói là chúng ta giám sát quá trình chiên. Thì chúng ta thông thường thì để giám sát đơn giản chúng ta sẽ chỉ giám sát cái nhiệt độ chiên và thời gian chiên thôi. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng có thể là với cái nhiệt độ chiên và thời gian chiên đó thì đảm bảo là những cái sản phẩm tôm của chúng ta không có bị nhiễm vi sinh vật gây hại. Thì thỉnh thoảng theo cái tần suất nào đó thì có thể là một ngày, có thể là mỗi ca sản xuất chẳng hạn, chúng ta cũng có thể lấy mẫu và chúng ta sẽ thực hiện những cái biện pháp giám sát bằng cái phương pháp vi sinh cổ điển để chúng ta xác định xem là chính xác có phải là khi mà chúng ta thực hiện cái quá trình kỹ thuật ở những cái thông số như vậy thì đảm bảo rằng là không có vi sinh vật gây hại xuất hiện trong sản phẩm hay không. Và nếu mà một lô sản phẩm mà có khả năng bị lỗi thì chúng ta cần phải lấy mẫu để xem cái khả năng cái số lượng sai sót ở trong cái lô sản phẩm như thế nào để chúng ta có thể quyết định là chúng ta xử lý cái lô sản phẩm như thế, có thể là ta chế biến tiếp hay là chúng ta phải chuyển cho mục đích sử dụng, hoặc chúng ta có phải tiêu hủy cái lô sản phẩm. Đây là một số cái ví dụ về giám sát tiến trình. Thì chúng ta cũng biết là trong quá trình giám sát thì chúng ta sẽ có hai cái loại giới hạn mà chúng ta cần phải quản lý. Thứ nhất là giới hạn tới hạn và thứ hai là giới hạn hoạt động, đúng không bà? Giới hạn tới hạn thì nó là cái giới hạn mà được đặt ra để quản lý các điểm kiểm soát tới hạn. Còn giới hạn hoạt động thì thông thường giới hạn hoạt động nó sẽ nghiêm ngặt hơn giới hạn tới hạn. Và cái giới hạn hoạt động thì được sử dụng để ngăn ngừa cái trường hợp là giới hạn tới hạn bị vi phạm. Ví dụ như giới hạn hoạt động của giới hạn tới hạn của chúng ta là nhiệt độ chiên phải là 200 độ C trong vòng khoảng 1 phút chẳng hạn. Thì cái giới hạn hoạt động của chúng ta phải cao hơn. Giới hạn hoạt động của chúng ta thì nhiệt độ chiên nó phải nâng lên khoảng chừng 203-205 độ C chẳng hạn. Để khi nào, để mục đích là nó nghiêm ngặt hơn như vậy, để khi nào mà giới hạn hoạt động bị vi phạm thì khi đó chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta tiến hành cái hành động sửa chữa. Còn nếu mà chúng ta cố định cái giới hạn ở giới hạn tới hạn thì lập tức khi mà giới hạn tới hạn bị vi phạm thì chúng ta phải tiến hành hành động sửa chữa ngay. Như vậy cái thiệt hại cho nhà máy sẽ tương đối là lớn. Còn khi nếu chúng ta có một cái giới hạn hoạt động thì chúng ta khi mà giới hạn hoạt động bị vi phạm thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sửa chữa và chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta ngăn ngừa cho cái sự cố kỹ thuật nó không ảnh hưởng tới giới hạn tới hạn và sản phẩm vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vẫn có thể được tiêu thụ một cách bình thường. Thì theo yêu cầu của ISO 22000-2005 thì cần phải sửa chữa theo kế hoạch và hành động khắc phục phải được thực hiện khi các yếu tố không đạt chuẩn xảy ra theo quy định cụ thể trong chương trình an toàn thực phẩm. Và những cái hành động sửa chữa và khắc phục này phải đảm bảo là xác định được nguyên nhân gây ra yếu tố không đạt chuẩn, phải kiểm soát trở lại các thông số và chúng ta phải có biện pháp nào để ngăn ngừa những cái sai sót không xảy ra lần nữa. Tức là chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân cụ thể và chúng ta đảm bảo là những cái sai sót này nó sẽ không tiếp tục xảy ra. Còn đối và chúng ta cần phải sửa chữa và kiểm soát sản phẩm không đạt chuẩn và cái quy trình khắc phục thì cần phải được lưu hồ sơ. Lưu hồ sơ, chúng ta biết hồ sơ cũng là một cái bước rất quan trọng trong tất cả các chỉ tiêu quản lý chất lượng. Có người ta nói là nếu mà không có hồ sơ thì sẽ không có những cái tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Cho nên tất cả những hành động khắc phục, hành động sửa chữa mà các bạn thực hiện đều phải ghi lại hồ sơ. Và khi hồ sơ thì chúng ta phải ghi rõ về cách xác định và đánh giá các thành phẩm bị ảnh hưởng, ghi lại cái cách xử lý phù hợp và ghi lại tất cả các hành động khắc phục đã được tiến hành. Chúng ta ghi lại như vậy để sau này khi mà có cái hội đồng đánh giá, hội đồng chuyên gia thì người ta sẽ xem lại xem những cái cách mà chúng ta tiến hành để sửa chữa, để khắc phục có hợp lý hay không, để có thể đóng góp ý kiến để lần sau nếu như cái sự việc xảy ra thì chúng ta sẽ có những cái hành động khắc phục nó tốt hơn, nó được giảm thiểu cái giảm thiểu cái tổn thất cho nhà máy hơn. Tất cả các hành động sửa chữa đều phải được phê duyệt bởi người có trách nhiệm. Chúng ta thấy là trong cái bản hành động sửa chữa mà chúng ta ghi cho chúng ta liệt kê ra thì chúng ta phải có người chịu trách nhiệm, phải có người lập bản và phải có người phê duyệt. Người phê duyệt này là một người phải có kinh nghiệm, thông thường là giám đốc hoặc là trưởng ca hoặc là những cái giám đốc hoặc là một cái đội trưởng đội HSAP. Thì những ngày phải có người phê duyệt và chịu trách nhiệm trên đó. Và cái hồ sơ này phải được ghi nhận cùng với thông tin về nguồn gốc của yếu tố không đạt chuẩn, về những cái thông tin cho mục đích truy xuất nguồn gốc liên quan tới lô hàng không đạt chuẩn. Cái việc truy xuất nguồn gốc liên quan tới lô hàng không đạt chuẩn thì các bạn đã được nghe giáo sư Bình trình bày về những cái lô sản phẩm nếu mà không đạt chuẩn đưa ra thị trường thì bắt buộc là chúng ta khi mà chúng ta phát hiện thì chúng ta cần phải thu hồi, kiểu hồi. Và chính cái chuyện ghi nhận hồ sơ một cách đầy đủ chính xác sẽ giúp cho chúng ta thu hồi được nhanh chóng để giảm thiểu cái tổn thất về uy tín của công ty. Bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ là khi một sản phẩm ra thị trường mà chúng ta thu hồi thì có thể người tiêu dùng sẽ đánh giá thấp về cái chất lượng của công ty. Nhưng mà thực tế ở trên có một số sự thống kê ở trên thực tế thì cho thấy rằng khi mà một công ty nào đó mà phát hiện ra sản phẩm bị sai lỗi mà họ thu hồi về thì có thể nó lại nâng cao uy tín của công ty. Người tiêu dùng lại đánh giá cao cái ý thức trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng. Và sau đó họ sẽ tiếp tục ủng hộ công ty. Nếu mà tùy theo cái cách thức mà chúng ta sử dụng những phương tiện thông tin đại chúng để chúng ta vận động cho những cái phương tiện thu hồi của mình. nếu như chúng ta làm thế nào để cho khách hàng hiểu được rằng cái chuyện thu hồi như vậy sẽ mang lại cái sẽ dẫn đến cho công ty một cái thiệt hại rất là lớn, nhưng công ty vẫn chấp nhận bởi vì cái sự an toàn của người tiêu dùng, bởi vì công ty là đặt cái sức khỏe, cái giá trị sức khỏe của người tiêu dùng đứng cao hơn lợi nhuận, thì có thể là khách hàng sau đó sẽ đánh giá rất là cao công ty và họ sẽ ủng hộ cái công ty còn nhiều hơn trong tương lai. Những cái hành động khắc phục thì bao gồm là thứ nhất là xem xét là yếu tố không đạt chuẩn, thì ở đây cũng là từ các yêu cầu từ cái chúng ta, cái nguồn chủ yếu cũng từ những than phiền từ khách hàng. Đây là một nguồn rất quan trọng mà chúng ta cần phải nắm bắt, bởi vì khách hàng là người quyết định cái sự tiêu thụ sản phẩm của chúng ta. Cái sản phẩm chúng ta phải cố gắng như thế nào để thỏa mãn được cái yêu cầu của khách hàng. Và chúng ta cần xem xét lại xu hướng trong kết quả giám sát để chỉ ra nguyên nhân dẫn đến mất kiểm soát. Chúng ta để đánh giá thì chúng ta sẽ xem xét lại cái hồ sơ ghi chép. Và trong cái hồ sơ ghi chép đó thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta có thể tìm hiểu được lý do tại sao mà cái quá trình nó dẫn đến sự mất kiểm soát. Và chúng ta cần phải đánh giá lại những cái hành động để đảm bảo yếu tố không đạt chuẩn có thể không xuất hiện trở lại. Và chúng ta cần phải duyệt, phê duyệt và áp dụng những cái hành động cần thiết được thực hiện để có thể đảm bảo là cái hành động khắc phục là đạt yêu cầu và không có cái để cho sự cố được xảy ra lần nữa. Phải ghi nhận lại kết quả của hành động khắc phục và xem xét cái hành động khắc phục để đảm bảo cái hiệu quả, tính hiệu quả của cái quá trình. Về cái việc ghi nhận lại hành động khắc phục thì chúng ta phải ghi nhận ở trong hồ sơ sản xuất của sản phẩm. Và trong cái hồ sơ sản xuất mà có nằm trong những cái sản phẩm mà bị sai sót thì chúng ta cần phải liệt kê cái số sản phẩm bị giữ lại, cái sự sai sót là như thế nào đối với cái sản phẩm đó, cái lý do mà sản phẩm bị giữ lại, cái ngày và cái mã số của sản phẩm và cái cá nhân chịu trách nhiệm trong đó, để chúng ta thí dụ như sau này mà có cái trường hợp nào mà phải thu hồi sản phẩm thì chúng ta có thể tận dụng những cái thông tin này để chúng ta có thể tiến hành cái quá trình thu hồi sản phẩm được nhanh hơn. Và chúng ta cũng phải ghi rõ cái đề nghị của cơ quan chức năng về cách xử lý cuối cùng đối với sản phẩm có vấn đề. Cái xử lý có thể là chúng ta tái chế biến sản phẩm sang dạng khác, hoặc là chúng ta có thể là cho sản phẩm đi trở lại, nghĩa là chúng ta chế biến lại, và cũng có thể là chúng ta phải tiêu hủy sản phẩm. Và chúng ta cần phải tuyên bố, chúng ta phải công bố cái quy trình xử lý các yếu tố không đạt chuẩn để đảm bảo là từ đó trở đi thì những cái nguyên nhân, những cái sai sót kỹ thuật để dẫn đến những cái yếu tố không đạt chuẩn đó sẽ không còn tồn tại ở trong nhà máy nữa. Thì vừa rồi thì tôi đã trình bày về cái quá trình giám sát và quản lý những cái sản phẩm.